nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, được chúng sinh ủng hộ và giúp đỡ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 9 năm 2023. Mỗi khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, mà cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, đều có những nỗi khổ, niềm vui và cũng có rất nhiều những khoảnh khắc cảm động. Tại đây, tôi muốn chia sẻ ba trải nghiệm cảm động in đậm trong trái tim tôi. 1. Cái ôm thể hiện sự ủng hộ. Khi tôi bắt đầu tham gia hoạt động giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp hai cô gái trẻ đến từ Vương quốc Anh. Một cô từng đến Trung Quốc dạy tiếng Anh và cô ấy rất vui khi gặp người Trung Quốc. Cô ấy và bạn cô đã lắng nghe tôi nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi tôi nói về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, một cô đột nhiên ôm lấy tôi và nói trong nước mắt. Ôi, không thể nào, thật là tàn ác. Đừng sợ, chúng tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ở đây sẽ không có ai làm hại các bạn đâu. Người bạn của cô cũng tỏ ra bất bình và khẳng định rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt. Đó là lần đầu tiên có người vừa mới gặp đã ôm lấy tôi để động viên và tôi đã cảm động rưng rưng nước mắt. Mọi người có mặt ở đó cũng đều cảm động. 2. Ký thỉnh nguyện ủng hộ Đại Pháp. Tôi lại cảm thấy xúc động tại một sự kiện giảng chân tướng khác. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được sự khác biệt giữa sự kiện này và những sự kiện trước đó. Thứ nhất, số người đông hơn bình thường và mọi người đến theo nhóm. Thứ hai, hầu hết mọi người đều nói hoặc hiểu tiếng Anh. Thứ ba, hầu hết họ nhanh chóng minh bạch chân tướng và sẵn lòng ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Tôi thật bất ngờ khi rất đông người dừng chân để trò chuyện. Một quý ông thấy tôi rất bận rộn nên đã tự đến ký vào đơn thỉnh nguyện mà không cần nói với tôi. Ký xong, ông ấy quay mặt về phía tôi, chắp hai tay vào nhau chào, giống như hợp thập, rồi bước lùi trở ra. Ba cậu bé Ấn Độ hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cũng đã ký tên thỉnh nguyện. Họ còn giúp giải thích sự thật về Đại Pháp cho người dân đi ngang qua và mời những người đó ký tên thỉnh nguyện giúp chúng tôi. Sau khi đọc tờ thông tin chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông nói, chân thiện nhẫn chắc chắn là quan trọng, cuộc bức hại chắc chắn là sai trái rồi, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Tôi vừa bắt chuyện với một người phụ nữ, nhưng chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã nói, vâng, tôi sẽ ký, tôi phải ký chứ. Tôi hy vọng các bạn có thể sớm thu thập đủ chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại tà ác này. Tôi tặng một người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện một cái kẹp sách có chứa 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và dặn anh ấy thường xuyên niệm. Anh ấy nói, không chỉ một mình tôi nên niệm chúng, mà mọi người trên toàn thế giới cũng đều nên niệm 9 chữ chân ngôn này. Khi đứng nhìn mọi người lần lượt ký tên thỉnh nguyện, trái tim tôi trào dâng cảm xúc mãi không thôi. Trời đột nhiên mưa lớn tại khu vực này và chúng tôi phải dừng sự kiện. Nhìn trời mưa xối xả, tôi chợt nhớ ra rằng ba cậu bé người Ấn Độ muốn học 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp là hành khách trên một con tàu du lịch biển đang dừng tham quan ở đây. Mắt tôi ngấn lệ, trái tim tôi vô cùng xúc động trước lòng từ bi vô hạn của sư phụ Lý Hồng Chí. Là sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã đưa các du khách đến đây để được nghe chân tướng trước khi cơn mưa ập đến. 3. Nhân viên nhà hàng giúp thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Một lần khác, tôi đến một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp sớm. Vẫn chưa có nhiều người tới nên tôi đi sang một nhà hàng bên kia đường. Tôi đưa cho hai nhân viên ở quầy lễ tân một cuốn sách nhỏ chân tướng và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời mời họ đến bàn để ký tên thỉnh nguyện vì tôi đã quên mang theo đơn thu thập chữ ký. Họ nói họ sẽ tới. Một lúc sau, tôi chào một người đàn ông và đưa cho anh ấy cuốn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh mỉm cười, chỉ vào nhà hàng bên kia đường rồi chỉ vào bàn ký đơn thỉnh nguyện. Hóa ra là anh ấy làm việc ở đó và sang đây để ký tên. Ngày càng đông người đi bộ ngang qua, người đàn ông bắt đầu phát thực đơn của nhà hàng. Anh ấy cũng cùng tôi lần lượt phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Anh thường nhìn về phía tôi và lắc đầu khi có người không nhận tài liệu hoặc không muốn ký tên thỉnh nguyện. Anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha và dùng tay ra hiệu cho tôi rằng khi đưa tài liệu cho mọi người, trước hết tôi cần hướng dẫn họ nhìn vào tấm biểu ngữ có hình ảnh trình diễn các bài cung pháp của Pháp Luân Đại Pháp, rồi nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, tôi cần chỉ vào biểu ngữ có hình ảnh việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng sống trên thân thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người nhân viên nhà hàng còn dạy tôi nói cuộc bức hại và xin hãy ký tên vào đơn thỉnh nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời chỉ vào bàn ký thỉnh nguyện. Anh ấy cũng dạy tôi những cụm từ đơn giản bằng tiếng Tây Ban Nha và nói tôi nhắc đi nhắc lại cho thuộc. Anh ấy có vẻ không yên lòng khi mọi người không hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hoặc không ký tên thỉnh nguyện. Tôi đã làm theo và đúng là có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có một số người muốn rời đi ngay sau khi nhận được tài liệu và không sẵn lòng lắng nghe hay ký tên thỉnh nguyện. Anh ấy nói với họ về cuộc bức hại bằng tiếng Tây Ban Nha và khuyến khích họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Hầu hết họ đều tới bàn và ký tên. Ngày hôm đó rất ít học viên tham gia, nên tôi rất bận. Tôi nói chuyện với mọi người và khuyến khích họ ký tên thỉnh nguyện. Những lúc ấy, anh ấy cũng cùng tôi nói chuyện với mọi người và mời họ ký tên. Mỗi lần tôi nghe anh ấy nói, xin hãy ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại, tôi đều giơ ngón tay cái lên ngợi khen. Anh ấy cũng giơ ngón tay cái đáp lại. Khi đám đông thưa dần, người đàn ông gọi từng nhóm nhân viên nhà hàng sang bàn chúng tôi ký tên. Tối hôm đó, người điều phối cho biết mặc dù có ít học viên tham gia sự kiện nhưng số người ký tên vào đơn thỉnh nguyện lại nhiều hơn những lần trước. Người điều phối nói với tôi rằng người đàn ông đã giúp đỡ tại sự kiện ngày hôm đó là người Maroc. Anh ấy tâm sự rằng những trải nghiệm quá khứ đã cho anh thấy càng làm nhiều điều tốt thì càng có nhiều điều tốt đến với anh. Anh cho biết anh thực sự đồng tình với nguyên lý chân, thiện, nhẫn và căm ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại những người tốt. Mỗi khi nhớ đến những trải nghiệm này, tâm tôi lại ngập tràn hạnh phúc và tôi rất cảm kích lòng tốt, sự hỗ trợ và tham gia của mọi người trong việc giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Người điều phối đã thốt lên, những người đó thật tuyệt vời. Đúng vậy, đặc biệt là những người hiểu được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống của họ càng trở nên tươi đẹp hơn nhờ lòng từ bi vô hạn của Sư Phụ đối với tất cả chúng sinh. Bài chia sẻ thứ hai, người dân chủ động tìm nhận tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 9 năm 2023. Làng tôi thỉnh thoảng có phiên chợ lớn và tôi thường tới đó để tặng các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi tới, người dân nhanh chóng đến nhận tài liệu. Mọi người thường hỏi tôi, chị còn nữa không? Cho tôi một cuốn. Hoặc, làm ơn cho tôi thêm những tờ thông tin có nội dung khác nhau, tôi sẽ đọc hết. Hoặc, tôi thích đọc các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những gì họ nói đều là sự thật. Khi đưa tài liệu cho mọi người, tôi thường nhắc họ đọc xong thì đưa chúng cho những người khác để ngày càng có thêm nhiều người hiểu chân tướng về môn tu luyện này. Một ngày nọ, khi tôi đang thuyết phục mọi người Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, một người đàn ông hỏi tôi có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi trả lời, đúng ạ. Ông ấy nói, những gì Pháp Luân Đại Pháp nói đều là sự thật. Mọi người đừng tin Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết thảy những gì họ nói đều là dối trá. Họ đã giết rất nhiều sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, nhưng lại tuyên bố rằng không có ai chết. Lúc đó tôi đang ở trong quân đội, tôi có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra. Tôi hỏi ông đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Ông nói rằng mấy năm trước tại một công viên, ông đã được một học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp thoái đảng rồi. Một người đang đứng ở bên cạnh nghe thấy câu chuyện của chúng tôi và cũng nhờ tôi giúp thoái đội. Anh ấy đã sử dụng tên thật của mình để thoái. Lần khác, khi tôi đang phân phát tài liệu ở chợ, có người đã khen tôi. Chị lại đang làm việc tốt đấy à. Anh ấy rất vui sướng khi tôi trao cho anh ấy một tờ tuần báo Minh Huệ. Khi tôi đến một gian hàng bán quần áo, người chủ gian hàng rất lo lắng cho sự an toàn của tôi, khuyên tôi nên cẩn thận vì anh ấy biết có một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng của anh ấy mới bị bắt. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự quan tâm và lại tiếp tục công việc của mình. Một chủ gian hàng khác đã xin một bản tài liệu, người đó còn cảnh báo với tôi rằng có rất nhiều người xấu đang ở xung quanh. Tôi liền trả lời, vậy càng có thêm lý do để chúng tôi tới nói sự thật giúp họ hiểu rõ. Sự mong mỏi, sự chờ đợi của chúng sinh được biết sự thật đã khích lệ, thôi thúc tôi tiếp tục ra ngoài trao tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tới tay nhiều người hơn nữa. Tôi thực sự vui khi ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng và đang lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính bản thân họ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.